34. Tức thời ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử vì cảm mến tứ chúng nên đứng dậy đảnh lễ hiệp trưởng cung kính bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, đại chúng chưa hiểu được nghĩa phải và không phải của hai thứ kiến tinh và sắc không. Bạch Đức Thế Tôn, nếu sắc và không là tánh thấy thì phải có chỗ chỉ được, nhưng vì sao chỉ không được? Nếu sắc và không chẳng phải tánh thấy thì phải không có chỗ thấy, lẽ nào lại thấy được? Hiện giờ đại chúng chưa hiểu nghĩa ấy nên sanh lòng lo sợ, chứ không phải căn lành kém thiếu. Cầu xin Đức Thế Tôn đại từ đại bi phát minh rành rẽ các vật tượng, cho tới kiến tinh gốc là cái gì mà ở giữa nghĩa phải và chẳng phải. 35. Đức Phật bảo ngài Văn Thù và đại chúng, vì các ông chưa đắc viên định nên còn phân phải, phân chẳng phải. Chỉ như thập phương Như Lai và đại Bồ Tát thường an trụ trong cảnh viên định thì không còn phân biệt như thế. Kiến tinh và kiến duyên cho tới tâm tướng, thân tướng đều như hoa đốm giữa hư không, vốn không thiệt có. Kiến tinh và kiến duyên nguyên là thể bồ đề nhiệm màu, trong sáng và vắng lặng, thì có chi là phải với chẳng phải. Văn Thù, ta hỏi ông nguyên là Văn Thù, ví như thêm một Văn Thù nữa, có phải thật là Văn Thù không? Hay là chẳng phải Văn Thù? 36. Bạch Đức Thế Tôn, tôi đây chính là Văn Thù, không thể nào có được Văn Thù nào khác. Vì cớ sao? Nếu thêm một Văn Thù thành ra hai Văn Thù. Tôi nguyên là Văn Thù thì chẳng được gọi là không phải Văn Thù, nên ở trong ấy thì không có hai tướng phải và chẳng phải. 37. Văn Thù, tánh thấy diệu minh và các sắc trần hư không gốc ở chân như tâm thanh tịnh, châu viên, màu nhiệm sáng suốt, giác ngộ cao cả, vì vọng sanh ra sắc không và tánh thấy nghe mà thôi. Ví như mặt trăng thứ hai, không có lý do nào dịnh theo mặt trăng thứ hai mà nói phải mặt trăng hoặc chẳng phải mặt trăng. Văn Thù, mặt trăng chỉ có một thì không có cái gì phải hay chẳng phải trăng. Tâm chân như thường trụ cũng như mặt trăng chỉ có một, nếu do kiến tinh và sắc trần mà phát minh, đó là vọng tưởng nên mới có nghị luận phân vân phải và chẳng phải. Nếu do tánh chân thiệt thanh tịnh sáng suốt diệu giác mà phát minh thì không còn chi gọi là phải và chẳng phải. Lại như tỏ ngộ lý nhất chân nói trên thì các sự hồ nghi dứt tuyệt, tự nhiên thoát khỏi nạn nghị luận chỉ được và không chỉ được. 38. Phật hiển minh tánh thấy không chấp. Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, như lời Đức Pháp Vương đã nói, tánh thấy giác duyên trùm khắp thập phương thế giới, vắng lặng thường trụ, bất sanh bất diệt. Đối với thuyết minh đế của ngoại đạo Ta Tỳ Ca La Tiên Phạm Chí và thuyết thần ngã biến mãn thập phương của ngoại đạo Đầu Khôi có sai biệt chăng? Khi trước Đức Thế Tôn ở tại núi Lăng Già từng dạy cho đoàn thể của ngài Đại Huệ nghe. Các ngoại đạo hay nói nghĩa tự nhiên, cho rằng không có nhân quả, không lập pháp tu, Như Lai lại nói nghĩa nhân duyên tương khắc. Nay tôi xem xét tánh thấy giác duyên bất sanh bất diệt, xa lìa các tướng hư vọng điên đảo, thì không có nghĩa nhân duyên mà có nghĩa tự nhiên. Nếu không có nghĩa nhân duyên, tất phải trái nghịch với Phật giáo. Nếu có nghĩa tự nhiên, tất phải lầm lạc vào tà thuyết. Cung thỉnh Đức Thế Tôn khai thị thế nào cho tất cả đại chúng khỏi vướng tà thuyết và được tâm chân thiệt thường trụ, tánh diệu minh giác ngộ. 39. A Nan, nay Như Lai dùng phương tiện khai thị lấy lời chân thiệt dạy ông như vậy mà ông chưa tỏ ngộ, lại còn lầm thuyết tự nhiên của ngoại đạo. A Nan, nếu ông chấp tánh thấy màu nhiệm sáng suốt ấy là tự nhiên thì hãy biện minh thể tự nhiên cho rõ ràng. Ông nghiệm xét trong tánh thấy ý, lấy chi làm tự? Lấy sáng làm tự hay là lấy tối làm tự? Lấy trống không làm tự hay là lấy ngăn trở làm tự? A Nan, Nếu lấy sáng làm tự thì chẳng thấy tối, nếu lấy trống không làm tự thì chẳng thấy ngăn trở. A Nan, lại như lấy tướng tối làm tự thì đến khi sáng tánh thấy đã mất rồi, làm sao lại còn thấy sáng? 40. Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy như vậy thì chắc chắn tánh thấy nhiệm màu sáng suốt không phải là tự nhiên. Nay tôi phát minh tánh thấy ấy có nhân duyên sanh, nhưng lòng tôi chưa hiểu minh bạch. Xin hỏi thế nào là nghĩa hiệp với nhân duyên tánh? Ngưỡng cầu Đức Như Lai dạy cho. 41. Đức Phật dạy: A Nan, ông đã nói về nhân duyên tánh thì hãy nghe ta hỏi đây. Ông vì nhân duyên mà thấy tướng sáng, tối, trống không, ngăn trở nên mới có tánh thấy hiện tiền. Vậy tánh thấy nhân tướng nào? Hoặc sáng, hoặc tối, hoặc trống không, hoặc ngăn trở mà thấy. A Nan, nếu nhân tướng sáng mà thấy thì không thể thấy tối. Nếu nhân tướng tối mà thấy thì không thể thấy sáng. Cho đến nhân tướng trống không hoặc tướng ngăn trở đều giống nghĩa như nhân tướng sáng hoặc tướng tối. 42. A Nan, lại như tánh thấy duyên theo sáng mà thấy, hoặc duyên theo tối mà thấy, hoặc duyên theo trống không mà thấy, hoặc duyên theo ngăn trở mà thấy. A Nan, nếu duyên theo trống không mà thấy thì đáng lý chẳng thấy ngăn trở. Nếu duyên theo ngăn trở mà thấy thì đáng lý chẳng thấy trống không. Cho đến duyên theo sáng hoặc tối thì đồng nghĩa như trên. Nên nhận định tánh thấy diệu minh giác ngộ thanh tịnh không thuộc nhân duyên hoặc chẳng nhân duyên, không thuộc tự nhiên hoặc chẳng tự nhiên, không có lý không và chẳng không, cũng không có lý phải và chẳng phải. Nguyên tánh thấy ấy ly tất cả tướng, tức tất cả pháp. Tại sao ông ở trong tánh ấy lại manh tâm dùng nghĩa tự nhiên và nhân duyên, lấy lời hí luận về các danh tướng thế gian mà phân biệt? Ông vọng chấp như vậy chẳng khác nào lấy tay nắm hư không, thì hư không chẳng bao giờ nắm được, chỉ là việc làm phí công. 43. Phật hiển minh chơn kiến ly vọng kiến. Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu chắc chắn tánh diệu minh giác ngộ không phải nhân duyên, thì tại sao Đức Thế Tôn thường dạy các vị tỳ khưu biết bốn thứ nhân duyên như nhân duyên ở chỗ trống không, ở chỗ sáng, ở tâm và ở mắt đó là nghĩa thế nào? 44. Phật dạy: A Nan, Như Lai nói các tướng nhân duyên ở thế gian không phải là đệ nhất liễu nghĩa, mà chỉ là quyền thuyết đối trị nghĩa tự nhiên. A Nan, Như Lai lại hỏi ông: Người thế gian nói mình hay thấy, vậy tánh thấy ấy nhân tướng gì mà gọi là thấy hoặc không thấy? 45. Bạch Đức Thế Tôn, người thế gian nhân ánh sáng của mặt trời, mặt trăng hoặc đèn đuốc mà thấy các hình sắc nên gọi là thấy. Nếu không có ba thứ ánh sáng đó thì không thể thấy. A Nan, nếu khi không có ánh sáng gọi là không thấy thì đáng lý phải không thấy tối. Nhưng dầu không có ánh sáng vẫn thấy tối, như vậy là tại không có ánh sáng, chứ chẳng phải không thấy. Tại sao lại gọi là không thấy? A Nan, ví như ban đêm ở chỗ tối không có ánh sáng thì gọi là không thấy, còn như ban ngày ở chỗ sáng không có bóng tối thì cũng phải gọi là không thấy. Như thế ở chỗ sáng hoặc chỗ tối đều gọi là không thấy, có lý như vậy chăng? Hai tướng sáng và tối tương phản nhau, hệ tướng sáng đến thì tướng tối phải tiêu, hệ tướng tối đến thì tướng sáng phải tiêu. Ở chỗ sáng hoặc ở chỗ tối lúc nào cũng có tánh thấy, như vậy ở hai nơi ấy phải gọi là có thấy, cớ sao lại gọi là không thấy? 46. A Nan, vì cớ ấy ông cần biết bốn nghĩa như sau: khi thấy sáng, tánh thấy không phải là sáng; khi thấy tối, tánh thấy không phải là tối; khi thấy trống không, tánh thấy chẳng phải là trống không; khi thấy ngăn trở, tánh thấy chẳng phải là ngăn trở. Bốn nghĩa đã được hiểu rõ xong, ông lại phải biết tánh thấy chơn hay thấy được tánh thấy vọng. tánh thấy chân không phải là tánh thấy vọng, vì tánh thấy chân còn phải xa lìa tánh thấy vọng, khiến tánh thấy vọng không thể sánh được. Huống chi các tướng nhân duyên, tự nhiên và hòa hiệp có sánh được chăng? Các ông ở bậc thinh văn còn hẹp lượng, chưa thông đạt thanh tịnh thiệt tướng. Này Như Lai dạy bảo các ông phải suy xét tin tường, không được lười biếng trên đường tiến lên quả vị vô thượng bồ đề. 47. Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn vì chúng tôi lầm lạc mà thuyết nghĩa nhân duyên tự nhiên, hòa hiệp và bất hòa hiệp. Tâm chúng tôi nghe qua chưa hiểu rõ, Đức Thế Tôn lại thuyết thêm lý chơn kiến thấy vọng kiến và chơn kiến không phải là vọng kiến, khiến tâm chúng tôi thêm bối rối. Đức Thế Tôn vũ lòng từ bi cao cả, khai thị tâm giác ngộ sáng suốt. Bạch Phật xong, Ngài A Nan đảnh lễ rồi lặng thinh để dân lãnh lời giáo huấn. 48. Lúc bấy giờ Đức Phật thương xót Ngài A Nan và đại chúng, muốn giảng dạy môn Đại Đà Ra Ni là đường tu hành quyền diệu theo các phép chánh định, nên Đức Phật bảo Ngài A Nan: Ông tuy có tài nhớ giỏi, nhưng chỉ lợi ích về phần đa văn, chứ chỗ di mật quán chiếu đại định tâm ông chưa hiểu rõ. Vậy ông hãy chăm chỉ nghe ta khai thị cho ông, và cũng làm cho hạng hữu lậu đời sau đắc quả bồ đề. 49. A Nan, tất cả chúng sanh luân hồi sanh tử ở thế gian đều tại hai vọng kiến. Hệ hai món ấy phát sanh hoặc nghiệp ở chỗ nào thì thọ báo ở chỗ ấy. Thế nào là hai vọng kiến? Một, vọng kiến biệt nghiệp của chúng sanh. Hai, vọng kiến đồng phận của chúng sanh. 50. Thế nào là vọng kiến biệt nghiệp? A Nan, như người thế gian có mắt nhậm đỏ, ban đêm trông thấy ngọn đèn có bóng tròn năm sắc bao phủ. Ý ông nghĩ sao? Ban đêm thắp đèn hiện ra bóng tròn, vậy bóng tròn ấy là sắc của đèn hay là sắc của tánh thấy? A Nan, nếu nói bóng tròn là sắc của đèn, thì tại sao người không mắc bệnh nhậm lại không thấy, mà chỉ có người bị bệnh nhậm mới thấy như vậy? Nếu nói bóng tròn là sắc của tánh, thì tánh thấy hóa thành sắc. Như vậy bóng tròn của người bị bệnh nhậm gọi là gì? A Nan, lại nếu bóng tròn lìa đèn mà riêng có, thì bốn khía cạnh có những bình phong, trướng, bàn ghế đều hiện ra bóng tròn hay sao? Nếu bóng tròn lìa tánh thấy mà riêng có, thì không cần mắt cũng thấy được. Tại sao chỉ mắt nhậm mới thấy bóng tròn? A Nan, bóng tròn không phải ở nơi đèn và tánh thấy mà sanh, cũng không phải lìa đèn và tánh thấy mà có. Vậy bóng tròn do chỗ nào hiện ra? Vì cớ ý phải biết, đèn chỉ có ánh sáng chứ không có bóng tròn. Bởi mắt nhậm mới sanh ra bóng tròn, chứ đèn và tánh thấy không quan hệ chi cả. Các ông đừng nói bóng tròn phát khởi do đèn hay tánh thấy, hoặc chẳng phải đèn, chẳng phải tánh thấy. Ví như mặt trăng thứ hai không phải là thể hoặc bóng của mặt trăng thiệt. Vì cớ sao? Vì mặt trăng thứ hai do bụi mắt mà có, chứ không thiệt có. Các ông có trí huệ, không nên nói đó là hình mặt trăng hay chẳng phải hình mặt trăng. Cũng không nên nói ly tánh thấy hoặc chẳng phải ly tánh thấy mà có. Đã quyết định bóng tròn sanh ra do mắt có bệnh nhậm, thì còn nói chi là đèn, là tánh thấy, hoặc chẳng phải đèn, chẳng phải tánh thấy. Đó là nghĩa vọng kiến biệt nghiệp. 51. Thế nào là vọng kiến đồng phận? A Nan, ở cõi Diêm Phù Đề này, trừ đại hải ra, phần đất bình nguyên có 3.000 châu, ở giữa là đại châu bao quát từ đông sang tây, có 2.300 đại quốc. Kỳ dư các châu nhỏ ở giữa các biển, có hoặc 200 nước, hoặc 300 nước, hoặc 10 nước, hoặc 20 nước, cho đến 30, 40, 50 nước. Giữa các châu nhỏ, có một châu gồm hai nước chung nhau. Chúng sanh ở cảnh giới ấy đồng cảm một thứ ác duyên, nên gặp nhiều điều bất tường, thấy nhiều hình tượng không lành như quần đỏ xung quanh nhật nguyệt, nhật thực, nguyệt thực, các bớt đen ở nhật nguyệt, sao phướng, sao chổi, sao băng, móng nổi, hắc khí ám nhật nguyệt, có khi ngày đêm không thấy nhật nguyệt, nhiều thứ ác tượng biến hiện, nhưng chỉ có chúng sanh ở nước ấy nghe thấy mà thôi, chứ chúng sanh ở các nước khác không nghe thấy như vậy. Đó nghĩa là vọng kiến đồng phận. 52. A Nan, nay ta vì ông lấy hai vọng kiến tiếng thối so sánh cho minh bạch. A Nan, như vọng kiến biệt nghiệp của chúng sanh thấy nơi ánh sáng đèn hiện ra bóng tròn, tuy hình như có tiền cảnh, nhưng tánh thấy ấy vốn là do mắt bị bệnh nhậm sanh ra. Vì bệnh mắt nhậm vọng phát tướng lao, chứ không phải vì sắc trần sở tạo, nhưng tánh thấy do bệnh mắt ấy, tức là bệnh thấy không có lỗi vọng kiến. Lấy đó so sánh thì hiện tiền ông thấy núi sông, quốc độ và chúng sanh là do bệnh thấy từ vô thủy nhẫn này tạo ra. Tánh thấy của ông là căn, các sở duyên của ông thấy là cảnh. Tuy căn và cảnh hình như có, nhưng thật ra không có. Vì kiến và tướng vốn là thể của bổn giác minh tâm của ông, vọng giác vọng kiến đồng với bệnh nhậm mắt. Chỉ có chơn giác chơn kiến không phải là bệnh nhậm mắt, thế nên chơn kiến thấy vọng kiến, chơn kiến không phải là vọng kiến. Như vậy làm sao còn gọi là kiến gian giác tri? A Nan, vì cớ ý nay ông thấy ông thấy Như Lai và thập loại chúng sanh ở thế gian, tánh thấy đó có năng có sở, là tánh thấy trong mắt bệnh, chứ không phải tánh thấy soi được bệnh. Tánh thấy soi được bệnh gốc không nhiễm các sắc tướng thế gian, chẳng được gọi là tánh thấy trong mắt bệnh. 53. A Nan, như chúng sanh đồng phận vọng kiến so sánh với một người biệt nghiệp vọng kiến, thì người bị bệnh mắt nhậm vì hư vọng mà thấy bóng tròn, giống như chúng sanh đồng phận vọng kiến trong nước có ác tướng kia. Vì đồng phận gây ác nghiệp mà thấy các ác tướng. Chỗ sở do là bệnh vọng kiến tạo thành từ vô thủy. Ví như quả diêm phù đề có 3000 châu, 4 đại hải, thế giới ta bà cho tới các thập phương quốc độ hữu lậu và tất cả chúng sanh gốc đồng tâm giác ngộ, quyền diệu, sáng suốt, vô lậu. Nhưng vì một niệm bất giác, lúc tối sư mà có hoặc vô minh. Do hoặc này mà có kiến gian giác tri, do bốn món này mà tạo vọng nghiệp, và nghiệp này phát sanh các thứ tập khí hư vọng, bệnh duyên giả dối, hòa hiệp thì vọng sanh, bất hòa hiệp thì vọng tử. Nếu dùng pháp môn di mờ quán chiếu mà xa lìa các bệnh duyên hòa hiệp và bất hòa hiệp, tức diệt trừ cội gốc sanh tử, viên mãn bồ đề tánh bất sanh diệt, bổn tâm thanh tịnh, bổn giác thường trụ. 54. Như ông tuy đã ngộ tánh bổn giác diệu minh chẳng phải nhân duyên hay tự nhiên, nhưng ông chưa ngộ lý giác nguyên chẳng phải hòa hiệp hoặc bất hòa hiệp mà sanh. A Nan, nay ta lại lấy chỗ tiền trần mà hỏi ông, nếu hiện giờ ông lấy tánh nhân duyên hòa hiệp theo các vọng tưởng thế gian mà tự mình lầm lạc và nghi ngờ tâm chứng bồ đề cũng do hòa hiệp mà sanh, như vậy tánh thấy diệu tịnh của ông hòa với tướng sáng hoặc tướng tối hoặc chỗ trống không hoặc chỗ ngăn trở? Nếu tánh thấy diệu tịnh hòa với tướng sáng thì hiện tiền khi ông thấy sáng, tánh thấy ấy xen vào chỗ nào? Nếu phân tách tánh thấy và tướng sáng ra làm hai thứ riêng biệt thì có thể biết rõ ràng. Nhưng nếu tánh thấy xen với tướng sáng thì trong khi xen nhau hình tượng thế nào? Nếu tướng sáng không phải là tánh thấy thì làm sao thấy sáng? Nếu tướng sáng là tánh thấy thì làm sao thấy được chỗ thấy? Lại nếu tánh thấy viên mãn thì còn chỗ nào hòa với tướng sáng? Nếu tướng sáng viên mãn thì còn chỗ nào hòa với tánh thấy? Tánh thấy thuộc tâm, tướng sáng thuộc cảnh. Nếu hai thứ hòa nhau thì tánh thấy bị tướng sáng xen vào, không còn gọi là thấy. Tướng sáng bị tánh thấy xen vào không còn gọi là sáng. Đó là chứng tỏ nếu hai thứ hòa nhau thì cả hai đều mất tánh cách. Khi đã hiểu tánh thấy không hòa được với tướng sáng thì biết tánh thấy cũng không hòa được với các tướng khác như tối, trống không, ngăn trở. 55. A Nan, lại như vậy nữa, tánh thấy diệu tịnh của ông hiệp với tướng sáng hoặc tối hoặc trống không hoặc ngăn trở. Nếu nói tánh thấy hiệp với tướng sáng thì đến khi tối, tướng sáng đã diệt rồi, tánh thấy cũng theo tướng sáng mà diệt luôn. tánh thấy cũng không thể hiệp với tướng tối, vì không làm sao thấy được tướng tối. Khi tánh thấy không hiệp với tướng tối, thì nếu hiệp với tướng sáng, cũng không thể thấy được tướng sáng. Nếu không thể thấy được tướng sáng, thì làm sao hiệp với tướng sáng? Như vậy, tánh thấy không thể hiệp với tướng sáng, cho đến với các tướng tối, trống không, ngăn trở, cũng bất thành. 56. Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, theo tôi suy nghiệm, tánh thấy giác nguyên mầu nhiệm đối với các duyên trần và lòng lo nghĩ chắc không hòa hiệp. 57. Đức Phật dạy: Như ông vừa nói, tánh thấy giác nguyên mầu nhiệm không hòa hiệp, thì ta lại hỏi ông, tánh thấy ý không hòa với tướng sáng hoặc tối, hoặc trống không hoặc ngăn trở. Nếu tánh thấy ý không hòa với tướng sáng, thì hai món ý phải có giới hạn. Ông hãy nghiệm xét chỗ nào là tánh thấy, chỗ nào là tướng sáng trong hai chỗ, lấy chỗ nào làm giới hạn. A Nan, vì hai món ý không gặp nhau được, nên nếu ở bên tướng sáng thì không có tánh thấy. Tự ông đã chẳng biết tướng sáng ở chỗ nào thì làm sao lập giới hạn. Đó là chứng tỏ tánh thấy không hòa được với tướng sáng, cho tới đối với các tướng tối, trống không, ngăn trở cũng đồng nghĩa như vậy. 58. Lại như nói tánh thấy giác nguyên mầu nhiệm không hiệp, thì không hiệp với tướng sáng hoặc tối, hoặc trống không, hoặc ngăn trở. Tánh thấy với tướng sáng không hiệp nhau được, nếu hai món ấy không hiệp được thì trái nghịch nhau, cũng như tánh nghe với tướng sáng không can hệ gì với nhau. Như tánh thấy chẳng biết tướng sáng ở chỗ nào, còn làm sao phát minh được lý hiệp và không hiệp. Đó là chứng tỏ tánh thấy không thể hiệp được với tướng sáng, cũng như với các tướng tối, trống không và ngăn trở. 59. Phật hiển minh bốn thứ ấm nhập xứ giới. Phật bảo ngài A Nan: A Nan, ông còn chưa biết tất cả tướng huyển hóa phù trần sanh ra chỗ nào, thì tùy theo chỗ ấy mà tiêu diệt. Các thứ huyển hóa hư vọng là tướng, nhưng tánh vốn là thể giác ngộ sáng suốt nhiệm màu, cho tới ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ và thật bát giới cũng như vậy. Khi nhân duyên hòa hiệp thì hư vọng phát sanh, và khi nhân duyên ly tán thì hư vọng tiêu diệt. 60. A Nan, ông chưa biết dầu sanh dầu diệt, dầu tới dầu lui, vốn thiệt là tánh chân như bất động, quyền diệu quang minh, châu viên thường trụ của Như Lai Tạng. Khi biết được tánh chân thường như vậy rồi, thì ở trong tánh chân thường, dầu có muốn tầm các pháp sanh tử, mê ngộ, khứ lai, kết cuộc cũng không thể được. 61. Phật hiển minh ngũ ấm. Đức Phật hỏi ngài A Nan: A Nan, năm ấm sắc thọ tưởng hành thức, vì sao lại nói gốc là tánh chân như màu nhiệm của Như Lai Tạng? 62. Hiển minh sắc ấm. Đức Phật bảo A Nan: Giả sử như có người dùng mắt thanh tịnh trong lên hư không, chỉ thấy toàn một vẻ trong sáng rộng suốt, chứ chẳng có vật ngăn ngại. Người ấy chăm chỉ ngó, không nháy mắt. Qua một hồi lâu, mắt sanh mỏi mệt, thì thấy ở hư không có nhiều hoa đốm biến tướng lăng xăng rộn ràng. Nên biết sắc ấm cũng như thế. A Nan, những hoa đốm biến tướng ấy không phải do hư không hoặc nhãn căn mà hiện ra. 63. A Nan, nếu hoa đốm biến tướng sanh ra do hư không, dĩ nhiên phải trở lại với hư không. Nếu hư không có vật tượng ra vào, thì chẳng phải là hư không mà là hình thể. Đã là hình thể thì chẳng làm sao dung nạp được hoa đốm biến tướng sanh diệt, cũng như thân thể của ông A Nan không thể nào dung nạp được thêm một ông A Nan nữa. 64. Nếu hoa đốm biến tướng sanh bởi nhãn căn, dĩ nhiên phải trở lại với nhãn căn. Nếu hoa đốm biến tướng từ nhãn căn phát ra, thì phải có tánh thấy. Nếu có tánh thấy thì khi hiện ra làm hoa đốm biến tướng ở hư không, đến khi trở về, đáng lý phải thấy nhãn căn, nhưng cớ sao lại không thấy nhãn căn? Nếu không thấy nhãn căn thì hoa đốm biến tướng hiện giữa hư không, đến khi trở về, đáng lý phải che tối nhãn căn, nhưng cớ sao lại không che tối nhãn căn? đó là chứng tỏ mắt thanh tịnh, dầu có hòa độn biến tướng hiện giữa hư không cũng là mắt thanh tịnh. Chẳng phải chỉ khi hư không trong sáng rỗng suốt mới gọi là mắt thanh tịnh. Thế theo lý ấy nên nhận định sắc âm luống dối, tức là hư vọng, vốn không phải nhân duyên hoặc tự nhiên. 65. Hiển minh thọ ấm. Đức Phật dạy: A Nan, ví như có người tay chân mạnh khỏe, thân thể tráng kiện, quên mình đang sống thung dung, không thuận không nghịch, bỗng nhiên dùng hai bàn tay xoa lẫn nhau ở hư không, thì giọng phát các tướng trơn, rít, lạnh, nóng. Nên biết thọ ấm cũng như thế. 66. A Nan, các tướng trơn, rít, lạnh, nóng ấy chẳng phải do hư không hoặc bàn tay mà có. A Nan, nếu các tướng trơn, rít, lạnh, nóng sinh ra do hư không, thì cảm xúc được bàn tay cũng có thể cảm xúc được thân thể. Không lý nào hư không lại chỉ lựa bàn tay làm chỗ cảm xúc. Nếu các tướng trơn, rít, lạnh, nóng do bàn tay mà có, thì lúc nào cũng cảm xúc được, cần chi đợi khi hai bàn tay xoa lẫn nhau mới có. Lại nếu tự bàn tay sanh ra các tướng trơn, rít, lạnh, nóng, thì khi xoa lẫn nhau biết có cảm xúc, đến khi xả ra cũng phải có cảm xúc. Cho tới xương tủy ở bàn tay cũng phải biết cảm xúc ra vào chỗ nào, cớ sao lại không biết? Giả sử bàn tay và xương tủy đều biết cảm xúc khi ra vào, thành ra có một vật tượng cảm xúc đi qua đi lại mãi trong thân thể, cớ sao lại đợi khi hai bàn tay xoa lẫn nhau mới biết cảm xúc? Thể theo lý ý, nhận định thọ ấm luống dối, tức là hư vọng, vốn không phải nhân duyên hoặc tự nhiên. 67. Hiển minh tưởng ấm. Đức Phật dạy: A Nan, ví như có người cảm thấy nhiễu nước miếng khi nghe nói tới me chua và mỏi chân khi nghe nói tới việc leo dốc núi, nên biết tưởng ấm cũng như thế. 68. A Nan, tướng chua không phải do me hoặc miệng hoặc tai mà có. A Nan, nếu tướng chua do me mà có thì me tự nói được, cần gì đợi người nói? Nếu tướng chua do miệng mà có thì đáng lẽ miệng phải tự nghe, cần gì đợi tai nghe? Lại nếu tướng chua ấy do tai nghe mà có, thì cớ sao nước miếng không chảy nơi tai lại chảy ở miệng? Nghiệm xét thì tướng chua chẳng phải do me sanh vì me không nói được, cũng chẳng phải do miệng sanh vì miệng không nghe được, lại cũng chẳng phải do tai sanh vì tai không nhiễu nước miếng được. Thật sự tướng chua ấy do tưởng ấm sanh. Còn vọng tưởng leo dốc núi mà mỏi chân cũng tương tự như vậy. Thể theo lý ý nên nhận định tưởng ấm luống dối, tức là hư vọng, vốn không phải nhân duyên hoặc tự nhiên. 69. Hiển minh hành ấm. Đức Phật dạy: A Nan, ví như dòng nước chảy, sóng nhảy liên tục, lớp trước lớp sau cuộn cuộn không ngừng, nên biết hành ấm cũng như thế. A Nan, tánh cách chảy của dòng nước như vậy chẳng phải tại hư không, hoặc tại nước, hoặc tại bổn tánh của nước, cũng chẳng phải ly ra ngoài hư không và nước. A Nan, nếu tánh cách ý do hư không mà có, thì cả hư không vô tận trong thập phương đều thành dòng nước chảy vô tận. Như thế tất cả thế giới phải bị chìm đắm. Nếu do nước mà có, thì tánh cách ý khác hẳn với nước, đáng lý hai bên phải có thể riêng, cớ sao lại không có? Nếu nói do bổn tánh của nước mà có, thì trong lúc nước đứng, không còn lấy chi gọi là bổn tánh của nước được nữa. Lại tánh cách chảy của dòng nước ấy chẳng phải ly ra ngoài hư không hoặc ra ngoài nước. Vì cớ sao? Vì ở thế gian chẳng có chi ra ngoài hư không được, và nếu không có nước, tất nhiên không có chảy. Thể theo lý ấy nên nhận định hành ấm luống dối, tức là hư vọng, vốn không phải nhân duyên hoặc tự nhiên. 70. Hiển minh thức ấm. Đức Phật dạy: A Nan, ví như có người lấy một cái bình tần già có hai lỗ, bít kín cả hai lỗ lại, vác nguyên một bình hư không đi đường xa thiên lý để tặng nước khác, nên biết thức ấm cũng như thế. A Nan, nếu hư không ở trong bình chẳng phải từ nước bên kia tới, cũng chẳng phải từ nước bên này vào. A Nan, Nếu hư không trong bình từ nước bên kia mà tới, đáng lý phải thấy hư không thiếu một phần, nhưng chẳng thiếu chút nào cả. Lại nếu hư không trong bình từ nước bên này mà vào, thì khi khai hai lỗ bình, đáng lẽ hư không phát ra, nhưng không thấy xuất. Thể theo lý ấy nên nhận định, thức ấm lũ dối tức là hư vọng, vốn không phải nhân duyên hoặc tự nhiên. Diễn nghĩa hết quyển nhì.